Đây là loạt bài biên khảo về âm nhạc cổ truyền Việt Nam phát thanh trên hệ thống toàn quốc của SBS Radio Úc Châu do giáo sư Nguyễn Kỳ Hưng, Viện Đại học Curtin, tiểu bang Tây Úc biên soạn, Ngọc Hân trình bày. Xin kính chào quý vị thính giả trên toàn quốc. Trong phần 2 của loạt bài Âm nhạc cổ truyền Việt Nam hôm nay, chúng tôi xin trình bày về các thể loại nhạc cổ truyền. Trước hết là loại dân ca. Có lẽ hát ru là một thể loại dân ca xuất hiện sớm nhất và căn bản nhất của loài người. Thoạt đầu, hát ru là những gì được thốt ra từ lòng thương yêu trìu mến của người mẹ dành cho con.
Bắt được con rắm con tre cầm cổ lôi về cho cái ngủ
cùng con của mẹ ngủ ngon, để mẹ ru cho con ngủ nghe. Con ơi, con thẹt cho muôi, để mẹ đi chợ mua vôi ăn trâu. Chờ câu mùa câu Nam Phổ, mùa trâu ở chợ Dinh. Ngủ đi con, ngủ đi, mẹ hát cho con nghe. Chờ dính bạn ảo con trai, chờ sơn bạn non.
Oh. lòng bao vò nước mắt nhỏ hay hà. Dọn mâm cơm để đó cha già chính leo bàn mới ăn.
Vừa rồi là ba điệu hò của miền Bắc, Trung và Nam. Tại nước ta, không ai biết rõ nguồn gốc các câu ru mà chúng ta biết ngày nay. Trải qua nhiều năm tháng, các điệu ru ở nước ta được sắp xếp mạch lạc hơn và thường ở dạng thơ lục bát. Ngoài hát ru ra, thông thường dân ca được sáng tác qua hình thức những bài thơ hoặc kệ. Tùy theo cách diễn đạt mà dân ca có thể được sắp xếp theo các thể loại như ngâm, còn được gọi là nói thơ ở miền Nam, hò, lý, hát ví, hát quan họ, hát chậm, nam nữ ở tỉnh Nghệ Tĩnh, hát trống quân, hát rong, còn được gọi là hát dạo hoặc vè, hát bài chòi, hát sẩm, hát cửa đình, hát cửa quyền, hát xuân phả, tên của một ngôi làng ở tỉnh Thanh Hóa, hát chầu văn ở miền Bắc, hát hầu văn ở miền Trung, hát bóng ở miền Nam và còn nhiều nữa. Từ những thể loại dân ca kể trên, hát ví, hát quan họ, hát dậm nam nữ và hát trống quân có thể được xếp theo thể loại hát đám hay hát hội.
Đất thấp mông trời cao ở đây, đất thấp mông trời cao ngọn đèn sáng tỏ mấy hơn sao trên trời.
Đó là một điệu hát trống quân, sau đây là một điệu hát dậm vùng Nghệ Tĩnh.
Phụ tử tình thâm công thầy nghĩa mẹ, đừng tiếng tâm nặng lời, đừng cả tiếng dài hơi cãi mẹ thầy, sao nên cãi mẹ thầy, sao phải. Đêm năm nghĩ lại nhớ đến cội thông uyên công cụ lao, ai đến nghĩa sinh thành ngay trước khi lưng cơm bát nước, khi phụ tử tình thâm cha đói rách nợ nần, mẹ đói rách nợ nần, bởi vì con thơ ấu.
Trong khi đó, hát cửa đình, hát cửa quyền, hát xuân phả, hát chầu văn, hát hầu văn và hát bóng thì được xếp trong nhóm hát thờ. Kính mời quý vị nghe một đoạn hát hầu văn của Huế như sau. Nhìn chung, dân ca Việt Nam đã đáp ứng hầu hết các nhu cầu thiết yếu của mọi tầng lớp trong xã hội Việt Nam từ ngàn xưa. Từ sự tỏ tình của đôi trai gái mới quen cho đến sự ăn mừng của nông dân được mùa, từ những ước vọng tầm thường cho đến những hoài bão cao xa, dân ca Việt Nam thực sự đáp ứng cho nhu cầu tâm linh của đại đa số dân chúng. Những bài dân ca rất được ưa chuộng của Việt Nam có thể kể đến như Lý Con Sáo, Lý Chim Quyên, Lý Mười Thương, Lý Ngựa Ô, Ví Cò Lả, Trèo Lên Quán Dốc, Qua Cầu Gió Bay, Xe Chỉ Luồng Kim và Trấn Thủ Lưu Đồn.
bằng mà bay xa. Ê, tình bằng mà bay xa. Ê,
đó là một điều Lý Con Sáo trong cổ nhạc miền Nam. Nay, chúng ta trình bày về hát chèo và hát tuồng. Nếu dân ca có tính mộc mạc, đặc thù địa phương thì trái lại, hát chèo và hát tuồng thường tả lại các câu chuyện dân gian hoặc cuộc đời của các danh nhân theo giả sử hoặc huyền sử của Trung Hoa và Việt Nam. Các đề tài thường được ưa chuộng có thể kể đến là Tam Quốc Chí, Kim Vân Kiều, Hai Bà Trưng, Trần Hưng Đạo, Thạch Sanh, Đinh Bộ Lĩnh, Lục Vân Tiên, Quan Âm Thị Kính và Phạm Công Cúc Hoa. Mục đích chính của các lối hát này là nhằm đề cao các anh hùng dân tộc, dựng lại những hoạt cảnh sinh động trong thần thoại, đề cao luân lý đạo đức hoặc rút ra những kinh nghiệm sống nào đó. Theo West, 1993, qua các hình khắc trên trống đồng, chúng ta có thể thấy được sự manh nha của lối hát này vào thời các vua Hùng. Tuy vậy, phải đợi đến thời Lý thì mới được hệ thống hóa như thể loại mà chúng ta thấy ngày nay. Tương truyền, thiền sư Từ Đạo Hạnh, thời nhà Lý, là một trong những người có công trong việc phát triển hát chèo. Sách Việt Điện U Linh Tập cho biết, từ thuở thiếu niên, Từ Đạo Hạnh có tư chất rất thông minh, nhưng lại có một lối sống hết sức phóng túng. Ông giao du thân mật với nho sĩ Phí Sinh, đạo sĩ Lê Toàn Nghĩa và kép hát Phan Ất Khất. Ban đêm thì chăm lo việc học hành, ban ngày thì đá cầu, thổi sáo và đánh bạc. Tuy vậy, đây chính là thời kỳ mà ông đóng góp nhiều nhất cho việc thành hình hát chèo. Ông có viết nhiều vở tuồng và những vở này vẫn còn được lưu truyền cho đến ngày nay. Hát chèo thường được trình diễn tại các đình làng và tại các sân chùa. Tinh thần và thể thức hát chèo rất tự do và phóng khoáng. Những người có tước vị hoặc trả tiền thuê đoàn hát có thể tham gia trực tiếp vào vở hát bất kỳ lúc nào. Chẳng hạn như việc yêu cầu các diễn viên diễn lại những đoạn đắc ý. Ngoài ra, trong suốt vở hát, những người này còn có thể khen những đoạn nào lý thú bằng cách cầm dùi đánh vào mặt trống. Thí dụ như đánh 2 lần là tốt, đánh 3 lần là xuất sắc. Hoặc chê bằng cách đánh dùi vào tang trống. Ngụ ý, cần nói chuyện với người bầu hát. Chiều dài của một vở hát chèo tùy thuộc vào số tiền mà khán giả đồng ý trả cho đoàn hát. Sau đây là một trích đoạn chèo Quan Âm Thị Kính.
Thank you.
Hình thức của hát chèo như chúng ta thấy ngày nay thực ra đã được phát triển trọn vẹn cách đây 8 thế kỷ. Trong suốt thời gian đó, vận mệnh của hát chèo cũng nổi trôi theo vận mệnh của đất nước. Sự sống còn của loại hát này cũng còn tùy thuộc vào quan điểm chính trị của từng triều đại. Hát chèo đã từng bị cấm trình diễn trong một số đời vua vì tính cười của nó trên những xấu xa và bất công trong xã hội. Hát tuồng du nhập vào nước ta sau hát chèo. Có hai giả thuyết về thời điểm hát tuồng du nhập vào nước ta. Thứ nhất, Phạm Đình Hổ cho biết vào thời nhà Lý, một đạo sĩ sang nước ta truyền dạy lối hát tuồng. Thứ nhì, West cho rằng hát tuồng du nhập vào nước ta vào thời nhà Trần, thế kỷ thứ 13. Sau khi khôi phục đất nước từ quân xâm lược phương Bắc, trong số các tù binh nguyên mà quân ta bắt được, có Lý Nguyên Cát, một bậc thầy của hát tuồng Trung Hoa. Ông tham dự cuộc viễn chinh để phụ trách việc giúp vui cho binh lính Nguyên Mông. Để đáp lại sự hậu đãi của người nước ta, ông quyết định lập nghiệp tại Việt Nam và truyền dạy lối hát tuồng cho triều đình nhà Trần. Theo tôi, cả hai thuyết này có lý riêng của chúng. Vào thời nhà Tống, các ngành văn học nghệ thuật của Trung Hoa phát triển rất rực rỡ trong việc tiếp xúc của nước ta với Trung Hoa vào thời nhà Lý. Sự tiếp thu một ngành nghệ thuật tiêu khiển của nước này là một việc rất tự nhiên. Tuy vậy, phải đợi đến khi Lý Nguyên Cát chính thức truyền dạy cho triều đình nhà Trần thì hát tuồng Trung Hoa mới có một thế đứng hẳn hoi trong sinh hoạt âm nhạc Việt. Hát tuồng đã mang lại một cảm hứng sôi nổi cho sinh hoạt tiêu khiển vào các thời Lý, Trần. Nhiều vị vua Việt Nam đã có công phát triển hát tuồng cho phù hợp với hoàn cảnh sinh hoạt của nông dân Việt. Vào đời nhà Lý, hát tuồng thịnh hành trên cả hai loại sân khấu, trên bộ và trên mặt nước. Múa rối nước là một sự cải tiến hết sức sáng tạo từ hát tuồng. Qua đó, mặt ao hồ được sử dụng như sân khấu và các nhân vật trong vở tuồng không phải lệ thuộc vào cách vẽ mặt để diễn tả cá tính. Chứng tích của sân khấu nước vẫn còn tồn tại nơi chùa Thầy thuộc tỉnh Sơn Tây, miền Bắc Việt Nam. Hình thức nghệ thuật của múa rối nước rất đặc sắc. Khi trình diễn, các diễn viên phải đứng trong nước sau tấm màn trang trí, điều khiển các con rối qua những cơ phận chìm dưới mặt nước. Các nhạc công sử dụng trống chầu và một số trống nhỏ khác cùng mõ, chiêng và kèn. Bên cạnh các nhạc khí, pháo cũng được sử dụng để gây sự chú ý và thích thú. Thể nhạc chính của múa rối nước là hát chèo và hát tuồng. Múa rối nước không có đối thoại giữa các nhân vật mà chỉ có những đoạn giới thiệu khi mở màn mà thôi. Ngày nay, nghệ thuật múa rối nước rất được thế giới ưa chuộng và là niềm hãnh diện cho nền nghệ thuật âm nhạc cổ truyền Việt Nam. Quý vị vừa nghe phần 2 trong loạt bài Âm nhạc cổ truyền Việt Nam do giáo sư Nguyễn Kỳ Hưng, trường Đại học Curtin ở Tây Úc biên soạn, Ngọc Hân thực hiện. Kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày tiếp về các thể loại nhạc cổ truyền Việt Nam. Kính mời quý vị nhớ đón nghe. Nguyễn Kỳ Hưng và Ngọc Hân xin kính chào quý vị thính giả trên toàn quốc.